Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nainatri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. AWS Certified Cloud Practitioner Study Guide CLF C1 Exam là sách hướng dẫn ôn thi chứng chỉ AWS Certified Cloud Practitioner do Ben Piper và David Clinton biên soạn, xuất bản năm 2019. Đây là tài liệu nhập môn về điện toán đám mây trên nền tảng Amazon Web Services, đồng thời được tổ chức theo các mảng kiến thức của kỳ thi CLF C01. Sách không hướng người đọc trở thành kiến trúc sư giải pháp hay kỹ sư vận hành chuyên sâu. Thay vào đó, sách xây dựng vốn từ vựng, cách phân loại dịch vụ và năng lực giải thích các quyết định cơ bản về đám mây. Nội dung đi từ hạ tầng toàn cầu của AWS, nguyên tắc kiến trúc, các dịch vụ phổ biến đến bảo mật, tuân thủ, hỗ trợ kỹ thuật, quản trị tài khoản và định dạng. Các chương có câu hỏi ôn tập, bài thực hành và tài nguyên học trực tuyến đi kèm. Vì CLF C01 là phiên bản kỳ thi cũ, người học thi chứng chỉ hiện nay cần đối chiếu thêm với đề cương CLF C02 chính thức. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, xây nền tảng điện toán đám mây bằng hạ tầng toàn cầu và nguyên tắc kiến trúc AWS. Điểm xuất phát của sách là giải thích AWS Cloud như một mô hình cung cấp tài nguyên công nghệ theo nhu cầu, thay vì chỉ liệt kê tên dịch vụ. Người đọc được làm quen với cấu trúc hạ tầng toàn cầu, gồm các khu vực địa lý và vùng sẵn sàng, để hiểu vì sao vị trí triển khai có liên hệ trực tiếp với độ trễ, tính sẵn sàng và yêu cầu lưu trữ dữ liệu. Cách tiếp cận này quan trọng với chứng chỉ nền tảng bởi nhiều câu hỏi không đòi hỏi cấu hình hệ thống nhưng yêu cầu nhận ra nguyên tắc chọn lựa đúng. Sách cũng đặt các khái niệm như khả năng mở rộng, độ tin cậy, tính linh hoạt và triển khai theo nhu cầu vào bối cảnh vận hành thực tế. Khi một hệ thống tăng lưu lượng, doanh nghiệp không nhất thiết phải mua sẵn máy chủ cho mức tải cao nhất. Khi cần khả năng chịu lỗi, việc phân bố tài nguyên qua các thành phần hạ tầng phù hợp có thể giảm rủi ro gián đoạn. Nhờ vậy, người học không xem đám mây là một trung tâm dữ liệu đặt ở nơi khác. Họ hiểu đây là mô hình thiết kế và tiêu thụ tài nguyên có các nguyên tắc riêng. Phần nền tảng này cũng tạo tiền đề để đánh giá các quyết định về bảo mật, chi phí và dịch vụ ở những chương sau. Thứ hai, định vị dịch vụ AWS theo nhu cầu sử dụng. Thay vì học thuộc một danh mục sản phẩm, sách bao quát các nhóm dịch vụ AWS thông dụng và các trường hợp sử dụng điển hình như năng lực tính toán, lưu trữ, cơ sở dữ liệu, phân tích và các công cụ liên quan. Giá trị của phần này nằm ở cách gắn dịch vụ với nhu cầu nghiệp vụ ở cấp độ khái niệm với người mới. Câu hỏi quan trọng không phải là nhớ mọi tùy chọn kỹ thuật, mà là phân biệt khi nào tổ chức cần chạy ứng dụng, khi nào cần lưu trữ đối tượng, khi nào cần xử lý dữ liệu, hoặc khi nào cần một dịch vụ được quản lý để giảm gánh nặng vận hành. Cách phân nhóm giúp tránh một lỗi phổ biến là coi mọi dịch vụ đều có chức năng tương đương. Một dịch vụ tính toán phục vụ việc chạy khối lượng công việc, trong khi dịch vụ lưu trữ giải quyết bài toán lưu giữ và truy xuất dữ liệu. Một dịch vụ phân tích lại hướng đến việc khai thác dữ liệu để tạo thông tin hữu ích. Sách không cố biến người đọc thành chuyên gia cấu hình từng dịch vụ. Thay vào đó, nó rèn khả năng nối một yêu cầu ngắn với nhóm giải pháp hợp lý, rồi nhận diện lợi ích của dịch vụ được quản lý. Đây là cách học phù hợp với cấp độ Cloud Practitioner, nơi năng lực diễn giải chức năng và lợi ích thường quan trọng hơn thao tác kỹ thuật chi tiết. Thứ ba, làm rõ mô hình trách nhiệm chung trong bảo mật, tuân thủ và vận hành trên đám mây. Bảo mật là một trục nội dung quan trọng vì việc chuyển sang AWS không đồng nghĩa doanh nghiệp chuyển giao toàn bộ trách nhiệm bảo vệ hệ thống. Sách trình bày mô hình trách nhiệm chung, trong đó AWS chịu trách nhiệm bảo mật của hạ tầng đám mây, còn khách hàng vẫn có trách nhiệm đối với dữ liệu, danh tính, quyền truy cập và cách sử dụng dịch vụ của mình. Sự phân định này giúp người học tránh hai suy nghĩ sai lầm. Một là AWS tự động bảo vệ mọi thứ. Hai là sử dụng đám mây khiến doanh nghiệp phải tự vận hành toàn bộ lớp hạ tầng vật lý. Từ nền tảng đó, sách đề cập các khía cạnh bảo mật và tuân thủ ở mức cơ bản, bao gồm quản lý truy cập, bảo vệ dữ liệu và vai trò của những cơ chế kiểm soát phù hợp. Giá trị thực tế của nội dung không chỉ nằm ở việc trả lời câu hỏi thi. Người làm kinh doanh, tài chính hoặc quản lý có thể hiểu tại sao một yêu cầu về quyền truy cập hay lưu trữ dữ liệu không đơn thuần là việc của đội kỹ thuật. Nó liên quan đến rủi ro, trách nhiệm tổ chức và quy định áp dụng. Phần này vì thế đặt bảo mật trong quan hệ với quản trị, thay vì trình bày nó như một danh sách công cụ rời rạc. Thứ tư, giải thích giá trị kinh tế của AWS qua định giá, thanh toán và quản trị tài khoản. Một điểm phù hợp với chứng chỉ Cloud Practitioner là sách dành trọng tâm đáng kể cho giá trị kinh tế của AWS. Nội dung không chỉ nói rằng đám mây có thể tiết kiệm chi phí, mà hướng người đọc nhận diện các khái niệm về định giá, thanh toán và quản trị tài khoản. Đây là phần cần thiết vì lựa chọn công nghệ trên đám mây luôn kéo theo cách tiêu thụ và theo dõi chi phí khác với việc mua hạ tầng truyền thống. Khi tài nguyên có thể được sử dụng theo nhu cầu, doanh nghiệp có thêm tính linh hoạt nhưng cũng cần hiểu cách chi phí phát sinh để tránh sử dụng thiếu kiểm soát. Sách đặt các mô hình giá và cơ chế quản lý trong bức tranh rộng hơn về giá trị của AWS gồm tốc độ triển khai, khả năng thay đổi quy mô và giảm nhu cầu đầu tư trước vào phần cứng. Lập luận cốt lõi là đánh giá đám mây không nên dừng ở giá niêm yết của một dịch vụ. Cần xem xét mức độ phù hợp giữa nhu cầu, mô hình sử dụng, khả năng quản trị và lợi ích vận hành. Cách trình bày này đặc biệt hữu ích cho người không trực tiếp viết mã như nhân sự mua sắm, bán hàng hay tài chính. Họ có thể tham gia cuộc trao đổi về AWS bằng ngôn ngữ chi phí và giá trị, đồng thời hiểu các giới hạn của việc xem đám mây như một giải pháp tự động giảm mọi khoản chi. Cuối cùng, kết hợp lý thuyết, thực hành và câu hỏi ôn tập để chuẩn bị cho dạng thi nền tảng với vai trò là một study guide, sách không chỉ cung cấp kiến thức mô tả. Nội dung được bổ sung bằng câu hỏi cuối chương, tài nguyên học trực tuyến, bài kiểm tra thực hành, thuật ngữ tra cứu và thẻ ghi nhớ điện tử theo thông tin từ nhà xuất bản. Cấu trúc này phản ánh đúng khó khăn của kỳ thi nền tảng. Người học thường không thiếu khả năng đọc định nghĩa, nhưng dễ nhầm các khái niệm gần nhau hoặc không nhận ra từ khóa quyết định trong một tình huống ngắn. Câu hỏi ôn tập giúp chuyển kiến thức từ trạng thái quen mặt sang trạng thái có thể lựa chọn và giải thích. Các bài thực hành cũng có ý nghĩa riêng, dù chứng chỉ này thiên về khái niệm hơn các chứng chỉ AWS kỹ thuật cao hơn. Khi tự quan sát giao diện quản lý hoặc thử một thao tác cơ bản, người học có thể gắn thuật ngữ với một trải nghiệm cụ thể, từ đó hiểu tốt hơn lý do tồn tại của dịch vụ và cơ chế quản trị. Tuy nhiên, sách cũng thừa nhận giao diện AWS thay đổi liên tục, nên ảnh chụp màn hình hoặc từng bước thao tác có thể lỗi thời. Đây là giới hạn thực tế của mọi sách công nghệ. Giá trị bền vững hơn nằm ở khung tư duy, thuật ngữ và phương pháp tự kiểm tra kiến thức thay vì việc sao chép chính xác từng thao tác giao diện. Kết luận, AWS Certified Cloud Practitioner Study Guide COF C01 exam phù hợp nhất với người mới tiếp cận AWS, nhân sự kỹ thuật cần hệ thống hóa kiến thức nền tảng và các vai trò không chuyên kỹ thuật như quản lý, kinh doanh, mua sắm hoặc tài chính làm việc cùng đội ngũ đám mây. Người đọc nhận được một khung hiểu biết đủ rộng để diễn giải AWS bằng các góc nhìn hạ tầng, dịch vụ bảo mật và chi phí. Lợi ích thực tế là khả năng đọc hiểu thuật ngữ AWS, đặt câu hỏi đúng về trách nhiệm bảo mật và nhận ra quan hệ giữa nhu cầu nghiệp vụ với nhóm dịch vụ phù hợp. So với nhiều tài liệu nhập môn chỉ giới thiệu dịch vụ theo kiểu danh mục, cuốn sách nổi bật ở định hướng ôn thi rõ ràng và phạm vi cân bằng. Nó không chỉ nói về kỹ thuật, mà còn đưa quản trị tài khoản, hỗ trợ, mô hình giá và giá trị kinh doanh vào cùng một lộ trình. Các câu hỏi ôn tập và tài nguyên học tập đi kèm cũng làm sách có tính thực hành cao hơn một cuốn tổng quan đơn thuần. Dù vậy, đây là tài liệu cho CLF C01, một phiên bản kỳ thi đã cũ. Người đọc dùng sách để thi chứng chỉ hiện hành nên xem nó như nền tảng khái niệm, rồi cập nhật dịch vụ, thuật ngữ và trọng số nội dung bằng đề cương CLF C02 từ AWS. Với cách sử dụng đó, sách vẫn là một điểm khởi đầu có cấu trúc và dễ áp dụng. Nếu bạn muốn ủng hộ Ben Piper, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!